Đức Phật khi mà Ngài giảng kinh này thì Ngài phát ánh sáng xong rồi phát âm thanh. Thì những cái âm thanh này nó pháp, mình nghe âm thanh mình hiểu ngay cái pháp là cái pháp gì. Nhưng tại vì đúng có thần thông, thành ra tôi về mỗi lần giảng kinh là tại vì phát những âm thanh đó, tôi phải dùng lời để giảng những cái pháp này để quý vị nghe, để mà hy vọng hiểu cái pháp để mà áp dụng. Âm thanh từ bi, âm thanh hỷ xả, âm thanh giải thoát, âm thanh vô lậu, âm thanh trí tuệ và đại trí tuệ, âm thanh sư tử hống và đại sư tử hống, âm thanh vân lôi và đại vân lôi, âm thanh từ bi. Nghe âm thanh này mình sẽ ly khổ, đạt lạc và liễu sanh tử. Không cần tu gì nữa hết, chỉ nghe những cái âm thanh này thôi là mình được giải thoát ngay lập tức. Cái từ có ba loại tất cả, duyên chúng sanh khi tu pháp này thì mình coi những chúng sanh là giống như cha mẹ của mình. Pháp cái gì là duyên pháp, duyên pháp từ có nghĩa là khi mình nhìn những cái pháp này, mình coi coi những cái pháp là từ do duyên mà tạo ra. Pháp thứ ba là vô duyên từ bất trụ pháp tướng và bất trụ chúng sanh tướng. Pháp thứ ba nó khó hơn một tí là mình tu pháp từ này và vô duyên từ này, mình không có trụ bất cứ cái tướng nào cả. Pháp bi cũng có ba loại giống như cùng một là tên như hồi nãy là duyên sanh, duyên chúng sanh bi, duyên pháp bi, vô duyên bi, cũng có ý nghĩa như vậy thôi. Thắc mắc gì không? Còn nữa thắc mắc ngoài người đi tu hiểu không có gì lạ đâu, không có hiểu không sao, từ từ mình đang trồng chủng tử. Bây giờ mình đi trồng chủng tử, mình nói là mình có cái pháp gọi là vô duyên bi, vô duyên từ, vô duyên từ bi. Ok, để tôi cố gắng tôi dạng đĩa chứ, nếu mà nghe lời dạng đĩa mà hiểu được thì không cần trở lại nữa. Ok, nếu quý vị nghe rồi không cần nghe tôi giảng pháp nữa. Cái vô duyên này, cái pháp vô duyên này nghe cái gì nó quá cái nó vượt qua cái nhân duyên. Nếu mình hiểu cái pháp theo qua cái tướng, qua cái nhân, qua cái duyên thì mình hiểu theo cái phương diện của cái chân không. Okay. Tại vì tôi mới chọc ông trò ông đang học gì đó, thạc sĩ tiến sĩ tôi đi học gì mà cao bằng cao. Tôi mới chọc ông nói như vậy, nếu mà không có dùng ngôn ngữ sao tôi học được, sao tôi dạy được. Tôi nói là cái này dạy không được, mình có hiểu được không hiểu được thôi, không có chuyện dạy. Gần tới rồi. Từ bi là thuộc thành phần của bốn cái đại pháp trên đại thừa, mình là từ bi hỷ xả. Cái pháp từ bi ấy, là cái căn bản của Phật pháp, và cái hỷ xả nó từ cái từ bi mà nó sanh ra. Okay. Từ âm thanh hỷ, sao âm thanh hỷ xả. Nghe cái âm thanh hỷ xả này là nó làm cho chúng sanh thích thú sung sướng và có thể xả được. Cái này nó hay cho những cái người mà căn cơ cao đó, thường cơ thường căn đó, ta nghe âm thanh này ta hiểu cái pháp là cái gì. Giống như là mình được người nhắc là cái tên một cái người xưa mình biết, nghe cái mình nhớ là người đó là cái gì. Thành mình thường cái mình nghe pháp mình giác ngộ cái lập tức. Công đức là người Bồ Tát khi tu mình phải nhớ là cái pháp này, cái pháp này, cái pháp âm thanh hỷ xả này là Phật dạy, cái pháp đại thừa. Pháp đại thừa này, tu pháp này, mình những cái công đức mình tạo ra, mình tu mình tạo công đức ra mình thấu hiểu hiểu công đức đó. Như kinh Kinh Cang nói là những cái Bồ Tát khi mà Bồ Tát, cái pháp Bồ Tát là không có nhận những cái phước và những cái đức nào cả. Những cái phước và đức mình tạo ra khi mình tu đó là mình không có tha và cũng không có chấp trước rồi mới gọi là Bồ Tát. Hỷ là cái hỷ là cái gì? Hỷ là mình thấy cái gì người ta được lời, người ta tốt với người ta thì mình mừng, mừng với người ta. Hỷ này không phải là cái hỷ mà mình sướng đâu, không phải là mình sướng cho mình đâu. Xả là không có sân mà cũng không có yêu nữa. Thế thì nếu không hiểu thì họ tự hỏi mình có bỏ được cái sân chưa, mình bỏ được cái lòng yêu chưa, âm thanh giải thoát. Cái giải thoát á là mình không bị ràng buộc nữa, mình giải thoát trong cái lòng, cái vòng xe luân hồi. Có nghĩa là mình được cái tự tại của cái tự tính, nghĩa là cuộc sống là chết ấy, là mình quyết định lấy, không phải do ông trời quyết định lấy. Mình tự quyết định lấy cái cuộc đời của mình, cái tương lai của mình, sống chết thì mình tự mình quyết định lấy. Bây giờ mình á, mình không được cái giải thoát, nên thành ra lúc mà mình phải ngủ thì mình phải uống gói mà đi thôi, chứ còn bỏ hết mà đi thôi, chứ còn đâu có tự chủ được. Cái tự chủ là mình sống chết là từ trong cái quyết định của mình, muốn sống là sống, muốn chết là chết, từ quyết định đấy, không phải do ý trời. Chứ gì không biết hả? Trời có ảnh hưởng vào cái mạng, cái mạng sống của mình, có thể làm ngắn cái mạng sống của mình. Ai tin không? À, như nếu như mà mình quá ác thì mấy ông trời cũng có thể cắt ngắn cuộc sống của mình. Thầy Tiên Hóa, thầy kể chuyện bên tàu. Bữa kia ta đi trong làng ta thấy xác người kia bị sét đánh chết. Thì sau lưng nó có những cạnh những chữ tàu đó. Giống như cái chữ tàu đều đọc ra, không ai đọc ra được. Bỗng nhiên có người kia ta lấy cái tay, ta lấy cái viết, ta gạch cái chữ ngay cái xương sống, gạch từ đen thành có đọc được cái chữ đó, chữ tàu đó, đúng là chữ tàu. Chữ tàu nói gì? Nó nói là cái người này á là ác quá nên bị chết. Ta nhận được hôm nay là cái người này là cái người bán gạo. What he does is that he's been a rice merchant for a long long time, very very filthy rich. Ông này cũng giàu dữ sợ, bán gạo còn giàu dữ sợ. Có ai đầu cơ tích trữ gạo không? Ông muốn xúc phạm ai hả? Ông ngâm nước. Okay. Tại cái làng nhỏ mà khi mà ông ngấm nước trong gạo rồi bán gạo như vậy, dân ta mộc mạc, dân làng cái làng xa nó mộc mạc, ta đâu biết. Từ xưa nữa thành ra người ta cứ mua thành ông này, ông cứ bóc lột dân chúng mà ông giàu vậy sao? Giàu cái độ mà những độ mà dân chúng từng ngày thì nghèo từng đói, tới cái độ mà trời giận và đánh xét cho người chết. Ok, tự tại là gì? Có hai loại khác nhau: hình thức tự tại và căn bản tự tại. Không này, tự tại hay dễ sợ. Về thân thức tự tại là đến âm á, thì mình cái thức mình nó đi xa, mình phóng lên. Còn về cái phía mà căn bản Phật tính về tự tại nó thì về phần dương, tức có nghĩa là mình muốn tới đó rồi, chẳng hạn mình có đem đồ về lại được, chẳng hạn như là mình đi, mình không cần bay lên qua về Paris để mà uống rượu đỏ nữa. À, tới đó mình thọc tay qua kéo cái chai rượu về, cái này là thần thông đấy. Có thật không? Cái thần thông đầu tiên, cái loại tự tại đầu tiên này, thần thức đầu tiên này, thần thức tự tại này là cái mấy ông đạo giáo đó. Có ai theo đạo giáo không? Sức hồn, cái pháp sức hồn của họ đó. Tôi nhớ là nhiều người theo đạo giáo tu cái pháp sức hồn này, ta nhóm tu lại xong ta sức hồn, cái không chuyện gì xảy ra hết. Cái một người kia bỗng nhiên thốt ra đó, sao mà Bali dạo này bây giờ cái thời tiết này Bali đẹp quá, xạo nó láo. Bên Việt Nam mình cái hàng như bên ông Tám, ai theo ông Tám không? Tôi nó chọc ông Tám rồi đây. Thì ở như hàng như có nhiều người tu hành ta nhà như con sư cô đi theo ông Tám như hồn được không? Không phải là đạo giáo của mình, Phật giáo mình làm cũng được. Tôi bị một vài người xuất gia tới dùng cái thần thức tự tại tới ăn cắp pháp. Cái ông này ông tới xuất gia này, ông tới ông trình tôi là tiếng hồ, tôi để ông quay tiếng hồ xong rồi quay tiếng hồ ông mới hiểu hết, ông bỏ ông đi. Đừng tưởng mình cứ phủ đầu người ta không nói đâu, gì người ta không biết. tới ông tại ông nghe nói là tu gắt gao lắm, thằng tới con đêm tới coi thử cái thằng nhóc này nó tu ra sao, để mà ông coi cái pháp gì về bước trước. Cái đó chuyện thông thường mà mình nghe người ta có tí là có tiếng tí, người ta tới mình rình người ta coi cái thử là có được gì bước trước. Không cần làm như vậy, tại sao? Tại mình chỉ đứng ở ngoài mình nhìn vào trong sao mình thấy được. Tại đứng ngoài hàng rào mình nhìn vào trong mình thấy được cái gì? Đâu cần đâu. Cái thần thông này cũng hay lắm mà, tại vì nếu quý vị coi được cái này á, cái thần thông này nó lợi trong người con người xuất gia lắm, bởi vì người xuất gia ta tham cái này lắm. Dạ hàng như cái nó lợi lắm, tại vì người tôi là người xuất gia. Tôi nhìn cái hàng người ông Mỹ nó nói ông này có tiền, ông này có khả năng. Thôi bây giờ mình tìm cách để mình cua ổng, dụ ổng, đợi tối tôi sức hồn tôi tới nhà ổng, tới đi coi ổng làm cái gì. Nè, tôi tuần sau ổng tới tôi mới hỏi nè Thomas, có bao nhiêu bồ vậy? Ông nói tôi có một bồ thôi à? Nó xạo mình, thấy ba người khác nhau. Thế biết như vậy thì bị tôi mới một khi mà ông kia mà ông bị dụ một cái cho nên bây giờ tôi cần tiền để tôi xây cho cái tầng cái gì đó, giúp thầy xây tầng cái gì để thầy hoàn pháp. Ngoài như vậy phải là ác ý hả, ác tâm hả? Tôi nói ác tâm nhưng cái đó là có chánh nghĩa mà, cái đó là có làm chuyện tốt mà, có chánh nghĩa mà. Sí, tại mình đang hoàn pháp, mình cần tiền hoàn pháp mà. Tu từ đầu mình sẽ có cái loại thần thông thứ nhất, thần thức tự tại, xong tu tiến, đừng có ham. Tại một khi mình được xuất hồn rồi mình thích chỗ sợ mình kẹt một cái là mình chấp trước một cái mình không tu nữa thì không bao giờ đạt được cái thứ nhì mới là chính, mới là vui. Câu hỏi là có gì về cái cách áp dụng này tốt, cái cách áp dụng tốt cái này là gì? Ví dụ áp dụng tốt của thần thức tự tại là gì? Là mình dùng cái thần thức tự tại này, mình kéo cái thần thức một người học trò lên trên trời để mình nghe giảng pháp, mình nghe giảng kinh, nghe kinh. Cái này là một cái loại thần thông thôi chứ còn thiếu cái loại. Đâu cần phải gửi cái thần thức đó. Tại vì nó bán quảng cáo quá nên mình phải nói chuyện thần thức thôi. Muốn nghe giảng kinh trên trời thì mở cái thi nghĩ nghe thôi. Tôi và các bạn cảm nhận tôi đó, nó đi vô đi ra nó mệt quá, xa mệt. Nó vừa mệt vừa vâng, nó bị éo hẹp. Chẳng như mình muốn biết gì xảy ra ngoài cái phật độ này nó sao vậy? Cái tuổi thần thức tự tại nó thường thường nó bị kẹt, nó có cái phạm vi. có thể có vài người muốn vài một số người muốn học thần thông, tôi nói như vậy phí thì giờ, tại vì tôi đâu biết thần thông tôi dạy được, nếu tôi phải có tôi mới dạy được, anh phí thì phí thì giờ. Và khác là tại vì cái gì tới rồi tôi nhắc lại, đừng 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 có tham thần thông. Thần thông là cái loại tầm thường thế. Thần thông, thần thông thành dễ làm tiền hơn, tôi có thần thông cái gì tôi dễ dễ dù cái gì hơn tí thôi, nhưng đều cái đó nó tạo nghiệp phiền. Âm thanh vô lậu, no more đã thì âm thanh vô lậu rồi, tôi nghĩ là không còn vô mình nữa, nghe một cái là vô mình hết, ngừng lại. Lậu là gì trong cái nguyên thủy tiểu thừa thì tính dạng theo tứ diệu đế thì cái khổ cái tập á là những cái nhân quả mà có lậu, trong đó mình tu những cái diệt và đạo thì cái đó là những cái pháp nhân quả mà không có vô lậu. Những cái người mà thông thường như mình á thì cái lậu mình là lậu trong về cái hữu, và những người thánh nhân của bên bên nguyên thủy thì họ bị lạc vào cái không, vẫn vẫn lậu lậu với cái không. Chỉ những người Bồ Tát những người mà Bồ Tát ấy, người ta mới cùng 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 bị đọa vào cái lạc vào cái đó. Bồ Tát cũng có lạc, còn những cái lạc thì có những người Bồ Tát không còn bị kẹt những cái đó. Tứ phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh, cái âm thanh được dùng để mà hoằng pháp, và âm thanh cũng là dùng cái âm thanh thì mình có thể đạt được cái lạc của niết bàn. Bởi vì cái quan trọng của cái âm thanh trong thế giới mình nó ấy lắm. Bởi vì sáng tôi mới nhắc lại cái pháp của quán âm như vậy, nó rất là thích hợp cho cái thế giới tam bà của mình, cái quả tam bà của mình. Dùng cái âm thanh, quán cái âm thanh để mà phá cái vô minh của mình. Âm thanh trí tuệ, cái trí tuệ là không có vô minh. Okay. Để ý nè, cái trí tuệ, để ý là cái trí tuệ có nghĩa là kia là không có, chứ không phải là thêm nha. Cái huệ là mình trừ, chứ không phải là cộng. Vậy nên vài tuần trước có người nêu ra là tu là trừ chứ không phải là cộng, tu là mất, kém, càng ngày càng bớt thì càng ngày trí huệ càng phát ra. Tại cái việc nghe pháp cẩn thận, cái chữ nó quan trọng lắm, cái chữ nhiều kiểu dùng nó quan trọng, Phật pháp mình nó thâm thúy chứ sao. Tại vì nếu mình nghe nghe theo cái pháp này, nghe là cái trí huệ là không có cái vô minh, cái trừ trừ cái trừ nghe chữ trừ không mà đã giác ngộ rồi. Cái hay của mình ấy, mình có hy vọng nơi á là mình mà ngu si nó cũng sẽ thành được trí huệ. Thiệt ra cái đó là ngu si với trí huệ là một, không ai có ý kiến gì hết hả? Trí huệ với ngu si là một hả? Sao mà sắp tìm vậy? Sao mà vừa trí huệ vô minh là cùng một loại được? Thì bên đạo giáo họ giảng nghĩa cái đó hay đó. Nói rằng là mọi chuyện khi nó tới cực hết á, nó chuyển nó thành như giống nhau, giống như cái đồng hồ vậy đó. Khi mà tới cái vực, cái cực, quá cực nó rồi, tự động nó phải đổi. Bởi vì tại vì như cái đồng hồ khi mà tới cái cùng cực của nó rồi, tự động nó phải đổi hướng. Thì bởi vì đổi khi mà cái cực cùng của cái sự ngu si là rất 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 là không khác gì cái trí huệ. Khi mà nói nó cùng một loại, ngu si huệ nó cùng một loại, nó giống như những cái tay ấy, tay mình thấy bây giờ hết thấy. Mà cái ra tôi giảng một cách thô sơ như tùy thấy thấy nó lẻ nó đổi như vậy, ngu si huệ, ngu si huệ. Bởi vì cái đại thừa mình hay cái đó là mình cứ đổi hoài. Ok, chứ không phải mình phải cần một khi mình rút trí huệ, có nghĩa là mình ở trong cái trí huệ mình thì nó vào ngu si được, trí huệ nhảy vào ngu si nhảy vào trí huệ, nó đổi như là được thay áo vậy, như cơm bữa vậy đó.
cuộc đời nó thích thú như vậy, nó đổ. Mày thánh nhân là vậy, tưởng ta ngu, ngu như cái gì, nó đổi ra. Một khi mình thấy người ta ngu một cái là có như vậy, nó lộ ra như mình không có cái sự phân biệt nữa, phân biệt lại về mình nữa. Cái thế giới nó hay hơn như vậy, tại vì một khi mà quý vị ngưng lại cái sự phân óc phân biệt của cái đó, là cái thế giới nó còn rộng hơn nữa. Hồi nãy tôi mới nói là đi chơi đó, cái vui mà đi vô đi qua đi lại mà không ai thấy mình kịp hết á, ok, mình lẻn đổ như vậy đó. Nhưng nếu nếu quý vị tiếp tục tu đến cái độ mình có thể vào, mình còn không cái óc phân biệt nữa, nó còn rộng nữa, nó còn vui hơn nữa. Có ai lạc đường không? Có ai tổ hòa nhập ma không? Hả? Bên Việt Nam người Việt mình có tiền trưởng, bên bác có tiền trưởng không? Trước đọc cái tiền trưởng mấy ông mà tu như đầu tàu khoái trắng bốc lên đầu đó là tổ hòa nhập ma. Điền chịu không nổi nữa, chạy gì, chạy theo gì, thế lẹ quá, chạy theo gì.
Ok, cái người mà có trí huệ là được tác chủ, cái người mà có trí huệ là có thể nhận được cái cảnh giới rõ ràng, không bị lầm. Và quan trọng nhất là có được cái trạch pháp nhãn và trích pháp nhãn, họ thấy được cái pháp gì, họ nhận được pháp này đúng hay là pháp sai, chánh pháp hay là tà pháp, cái đó mà là trí huệ. Có một cái người học trò mà cứ mỗi tuần đó, cái người này gửi tôi thư ký email, thế ông này gửi tôi cái email, ông hỏi này cái người xuất gia là sao, cái người Phật thượng này nổi tiếng Phật thượng là sao, thầy nghĩ ông là sao, cái người nổi tiếng cái sư nổi tiếng này, cái sư bà nổi tiếng là sao, thầy nghĩ tôi phải nên tới đó để mà tới chùa họ để mà tu không. Người đó là người chưa có cái trích pháp nhãn. Thì xảy ra lạ đó là từ khi một tôi mà nổi sùng chửi một trận, bây giờ ông mày cái dạo này không có gửi email rồi hỏi như thầy hay cô ấy. Cái âm thanh trí tuệ, cái pháp này là pháp đơn giản về những pháp thi dài, phải biết những pháp thi dài, tại cái thế gian pháp là bao gồm cái xuất thế gian pháp, nó bao gồm thế gian pháp, cái xuất thế gian phước nó bao gồm thế gian phước. Vì vậy cái phước mà xuất thế gian, cái phước nên tu. Bởi vì tu là mình tu đúng một cái thì giống như là quăng một hòn đá mà trúng thân chim vậy đó. Kế âm thanh đại trí tuệ, cái này là đại trí tuệ, là của thánh nhân. Kế thánh nhân là gì? Thánh nhân cái người đã thấy được cái chân không. Kế cái này người thấy chân không, muốn thấy cái chân không là phải học đại thừa và tu đại thừa thì sẽ thấy được chân không. Quý vị mà tu pháp nguyên thủy không thấy được chân không. Tu pháp nguyên thủy, pháp nguyên thủy không thể nào thấy được chân không, thấy được cái không nhưng mà thấy được chân không. Biến nguyên thủy họ tu được thấy được cái không của cái ngã nhưng không thấy được cái chân không, không ngã nữa. Chân không như vậy, không ngã nữa. Sau khi hay mình xa vậy sợ cái người mà thấy người a la hán, người diễn giác mà thấy được cái không đó, là cái huệ đó, trí huệ đó, để mình so sánh với nhau, trí huệ đó. Chừng này đối với trí huệ của Phật. Vui không? Đại trí huệ, trí huệ mà xuất thế giá. Âm thanh sư tử hống. Ok, mấy người mới đó, người ta chưa biết, người ta còn ít biết đó. Mấy đại thừa, thường ta giảng là cho ý vụ Phật là giống như giảng pháp, giống như là sư tử hống nha, đại sư tử hống, hống một cái là mấy loài thú đều run cả. À, mấy cái loài thú kia là nó ví dụ như mấy tụi ngoại giáo, cái người những người ngoại giáo ta nghe những cái lời những cái đại pháp đại thừa này kinh hãi, sợ không thể tưởng. Cái âm thanh sư tử hống này là giảng ba cái thừa, tam thừa. À, mấy ông A La Hán, mấy ông Duyên Giác với là mấy ông Bồ Tát. Thì ông thanh đại sư tử hống là giảng về một nhất thừa thôi. Nhé. Nhất thừa thôi. Cái đại là của Phật đó. Nhất thừa thôi. Phật là có một thôi, không còn gì nữa. Còn khi mình chưa tới trình độ đó thì mình còn thấy ba âm thanh phần lồi, cái âm thanh cái sét đó, cái sống đó, nó làm cho mình giật mình, thức tỉnh mình được. Sau đó thì có mưa để mà nuôi dưỡng dưỡng những căn của mình. À, âm thanh phần lồi này là xuất hiện trong cái quả ta bà để mà giảng pháp. Âm thanh đại phần lồi á, đại là ở cái chỗ là mình có thể tích tốc thành tục chúng sanh. Thì cái đại vạn vương lôi này là nói mô tả cái cảnh giới mình có thể giảng pháp, thì tất cả trong tất cả cái pháp giới, tất cả Phật độ đều có thể xuất hiện ra để mà giảng pháp. Hiện thân như vân, thuyết pháp như lồi, đó là những Phật Bồ Tát, những cái pháp của Phật Bồ Tát. À, nghe những cái pháp này mình được trồng cái thiền căn chủng tử, và nhiều khi trong cái thiền tàng thức của mình tự nhiên có gì nhắc mình, à, mình gần được giác ngộ hơn một tí xíu nữa. Ok, tôi mới nói là có phải đùa giỡn, thiệt ra cái nó đúng, là vì nó đùa thiệt ra nó có cái pháp, nghe pháp nó có một cái lực nó dễ sợ. Nghe pháp nó quan trọng, thì tưởng đài nghe pháp nó có những cái lời trong mình, cái tiềm tàng mình thì là mình hiểu. Ok, tại sao tôi nói như vậy? Tại vì khi mình vào những pháp hội, bữa nay là làm lễ những tàu nhạc ai thì mình không hiểu cái chuyện, khó chịu dễ sợ. Mình nghe tụng kinh tiếng tàu, kinh A Di Đà tiếng tàu 15 phút, tại mình khi mình tụng kinh mà A Di Đà phải tốn 12 phút, 15 phút, mà cứ 12-15 phút mình đứng đó không hiểu hết. À, tụng lẹ quá, phí thì giờ phải không? Mặc dù không hiểu trong đó có chuyện gì rất là hiền diện nó xảy ra trong đầu mình đó. trong cái tàng thức của mình đó. Thành đừng khi thương nhé. Đó, tôi nói để giảng cái gì biết á, đừng khi thương nhé, đừng nghĩ là cái tàu ơi, mình đọc cái gì được nhé. No. À, nhắc cái gì để cứ theo thôi, cái pháp đại chúng mình theo thôi. Đó. Để cái gì mới xảy ra trong tàng thức từ động pháp, nó giải quyết cho mình. Ok, tại sao vậy? Tại vì có cái hiệu quả trong cái khỏe không? Hình như tại vì trong bên tàu ta có cái truyền thống là nhiều khi ta bị bệnh á, ta mời người trong nhà có người bị bệnh, ta mời pháp sư tới, mấy thầy tới, cắm hương, cung hương, xong rồi ngồi tụng kinh. Bệnh này tụng kinh nó có cái hiệu lực như vậy, ban đem ánh sáng. Đức Thế Tôn xuất ra âm thanh không thể nói hết sắc thái như vậy rồi. Quốc độ Ta Bà này và các quốc độ phương hướng khác có vô số đức thiên long quỷ thần cùng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Đức Thiên chúng ở các tầng trời, Tứ Thiên Vương đao lời, Tu Di Ma Đâu Xuất Đà Hóa Lạc Ta Hóa Tự Tại. À, cuối cùng mình tới được cái cảnh giới trời. À, ba tụi mình tôi hứa để nói về cảnh giới trời, bây giờ mới tới được.
Mình thấy được cái cổng ở
ngoài à. Ok.
Tiếp một cái khi mình nói tới tiên, mình nói tới rồng trước cái đã.
À, có thể một vài người thắc mắc về cái cảnh giới rồng. Tại nó rồng hoài.
Rồng. À.
Tiên loài. À, có thể hiện ra à, to nhỏ dài ngắn à, có thể tối có thể sáng à, mùa xuân thì lên trời sống, mùa thu thì đi xuống nước sống à, có thể có vi, có thể có sừng, có thể không có sừng. Những rồng này là có thể giúp đỡ chúng sanh à, giúp đỡ những nhân loại, giúp đỡ và có thể giúp đỡ chánh pháp. Tại vì ngài Chứng Hóa ngài nói là nếu như khi mình truyền bá hoàng dương cái đại thừa mà có được rồng ủng hộ thì cái pháp nó rất là tịnh. Thì ngài Chứng Hóa ngài có 10 rồng đi theo ngài. Ngài nói có 10 rồng đi theo ngài. Có một lần ngài ngồi trên bay, tôi thắc mắc một buổi, ông đâu cần mua vé máy bay làm gì nữa, thì ông cũng mua vé máy bay. Cái ông nhìn ra cái cửa sổ máy bay, ông thấy những rồng, thấy bố ơi, cái dãy núi đó có tiền hoa nó là bên phía Utah, cái núi đó có một con rồng nhiều lắm. Ồ, ông nói nó mà ủng hộ mình là mình trước. Ồ, thần thông đã lắm. À, bốn loại rồng thế. Yeah. Lần thứ nhất ấy, là để giữ thiên cung. Ok. Thế là lần thứ nhì á, loại thứ nhì là mưa. Loại thứ ba là sống dưới trong nước, sống trong biển.
Rồi tôi đùa họ, tôi nói là ở dưới biển là mấy rồng, mấy vua rồng sống đó, không có phải Aquaman đâu, vua gì Aquaman tiếng Việt mình gì. À, bên tụi Mỹ nó có gọi là Aquaman đó, gọi là anh hùng Aquaman đó, là sống trong nước trong biển. Tôi nói ông không có đâu, thiệt ra ông đó thiệt ra là vua rồng đó gì.
là họ cái loại thứ tư, họ giữ cái kho vàng kho tàng của mấy triệu nhân vương giàu đó. Họ giàu dễ sao, là giàu nhất thế gian này nên họ cần người giữ. Ông Warren Buffett như ông Bill Gates à, cái của cái họ không bằng gốc của cái ông chuyện luôn thánh vương. Ông giàu quá phải cần người giữ của ông, right? Thiên cung giống như thế gian mình đó. Cái bên cái mấy ông trời họ có cái phước cái báu, họ có những cái thiên cung họ bay trên không trung thì có những con rồng nó đỡ nó cõng cái đó lên, giống như thế gian mình có cái ông thần và ông Atlas ấy. Vì nghĩ là họ biết cái ý, họ cắt cái ý đó từ đâu, từ mình thần giáo đại thừa mình đâu ra. Vì nghĩ như vậy, nếu mà có được cái phước mà sống trong cái thiên cung mà trên không khí đó, mình những người mà có mình muốn tới ông cắp đó, người ta hay tới đó mới trộm nhìn thấy rồng cái là phú bí chạy, đâu cần tới gần, đâu cần thì mà thuê mấy cái hãng đừng tới căn nhà mình đâu. Như đây mình phải trả mấy cái hãng ADT đó, mới nó tới nó canh chừng mình để quay canh chừng nhà, canh chừng của cải của mình.
Phước bảo sướng vậy đó,
thấy sướng như sao, mình cái phước mình nó giàu nó đuổi như vậy luôn. Một khi mình biết cái cảnh giới mà cái phước báo như vậy thì nhìn cái chúng số độc đắc nó nhầm như đâu. Đúng. Nhưng mà tham nữa. Chúng rất là đắt, làm sao mà đủ tiền để mà thuê rồng tới cái canh của cho mình. Đâu hỏi, hay yes. Đâu hỏi là làm sao mình mời rồng tới nhà mình. Tôi hỏi nhà ai? Nhà của trời, của bà thánh, bà trời trên đời, bà nữ trời trên đời, hoặc là bà nữ trời dưới đất.
Không biết hả?
Những người mấy người luật sư nói tùy tùy hoàn cảnh.
ví dụ nếu mình tu những cái loại pháp đại thừa mình tu đó, okay, thì tự động con rồng nó có phát hiện đó, nó phò về, nó phò trợ. Tại vì những người rồng có một loại rồng họ và tu pháp hay quá, họ thấy thích quá, họ thấy sự thành công lớn lao quá, thấy họ nói trong tương lai có người nào mà phát tâm tu cái pháp này, tôi sẽ tới đó chỉ trợ cho người ta. Ngược lại mình có thể có tiền như ông Bill Gates vậy. Tại bây giờ theo cái người ta nói ông Bill Gates là giàu nhất, ông đủ tiền mà thuê một rồng tới căn nhà. Rồng tới mình là tại tùy cái duyên khác nhau. Tại tùy cái duyên mỗi người. Ngày mỗi tối tôi về tôi quỳ xuống, từ đây. Thượng Đế quá ơi, ngài có 10 con rồng cho con đi mà. Tại một khi mình có rồng tới nó hầu hạ mình rồi, mình đâu cần tu gì nữa. Nó hề rồng, ta đói rồi. Cao lương mỹ vị có ngày mục đích. Thần thông dễ sợ luôn.
Rồng rồi.
Khi mà con rồng tới mình được. Dễ sợ không? Rồng nó phun nước ra mà nó mưa. Làm mấy ông cái tưởng là mấy ông khoa học gia nó là mưa đứng bốc lên xong nó động lại nó rớt xuống thôi. Đó là cái đó sau cái sân khấu đó. Thành ra như bên tàu tôi đi rồi đâu tôi học cái pháp coi kinh tụng cái kinh là làm mưa, tức là những vùng mà bị khô cằn á, là tại vì không có nước, là tại vì rồng nó phạt những người đang sống đó. Thành những cái vùng khô cằn như vậy thì tụng cái kinh này rồng mưa. Cứ nghĩ mà cái nghĩ cách mình lợi dụng được. Nếu mà có con rồng nó làm mưa cho mình, vì mình tưởng tượng qua mình tới những cái người mà nông gia mình ký công sắc ký cái bước nó là một năm mưa bao nhiêu lần đó, mưa bao lâu đó, khi mình tới đó mình ký hiệp ước mình nói là một năm mưa bao nhiêu lần, nó mưa bao lâu đó,
giàu thì không làm nữa.
Những bà nói chài có những thần chú tụng một cái là sai khiến rồng. Tôi nói mà tôi tụng có loại thần có vài thần chú tôi tụng hoài rồng nó nghe lời tôi. Chẳng như giống như cái cặp vợ chồng mà có người con 2 tuổi dạy tôi nói lời nói như là nhắc lại là tôi biết tổng thống Obama phải cho tôi kẹo ăn ngay bây giờ thôi thì ông Obama sẽ làm khó gì quý vị. Ai tin? Ai cho kẹo nó không?
Con nít mà sao tin nó được?
Ngược lại người hỏi cái ông già ngồi thôi không? Đó, ví dụ như nói tiếng đùa thôi, tại vì mặc dù mình dùng biết cái thần chú nữa, giờ chưa chắc cái thần chú đó là hiệu nghiệm.
Con nít mà nói thần chú ai nghe? Cái gì lớn tu đàng hoàng, mấy người nói rộng nghe. Đâu phải đọc thần chú là tự nhiên rồng nghe lời đó, phải có cách đọc, phải có cái sức đọc nó nghe lời, right?
Long cung là giàu dễ sợ, giàu quý đồ mình xuống nó mình hốt một bạc mình nắm đem về
mình giàu nhất thế gian rồi.
Bây giờ phải bỏ sống trong cung sâu thì sâu, cái biển sâu sâu thì để không ai tới được, mấy người ăn mày tới đó không được, mấy luật sư tới đi kèo năng lì họ không được. Và hỏi là tại sao con rồng mà nó giàu như vậy, có những cái của vô giá, tại sao họ còn mê cái hồng ngọc như ý của nó vậy? Tại hồng ngọc của ý, hồng ngọc như ý của con rồng là cái hồng ngọc của nó chứa đựng tất cả những cái thần thông của con rồng. Mỗi ngày nó lì con cái gì nó liền bất cứ những thần thông những võ nó vào cái ngọc như ý, thằng nó quý hơn sanh mạng rồng. Tôi đi tới rồng dám đụng tới cái điềm ngọc ngọc như ý nó không dùng giết mình lên. Giờ tôi chọc quê lên rồi, tại nó còn chết trước, nó còn chết trước vào cái điềm ngọc, nó tù hết tất cả những cái võ những cái thần công liền nó vào điềm ngọc. Chỉ có những chất trước cái đó thì nó mới kẹt. Tôi chọc nó là tại vì cái ông cầu này tôi nói là ông tuần trước là chọc ông là trúng số độc đắc thích rồi, bây giờ chọc ông là ru rồng thì ông nó bị ông đòi rồng, cái nó không đừng có đòi rồng à, đòi làm tiên làm trời ấy. Còn sướng rồi
anh rồng nó mới phục vụ cho mình
chuộng luôn thánh vượt. Chẳng như ngài Thích Ca Mâu Ni, nếu mà ngài không xuất gia mà tu thì ngài đã thành chuyện thánh vương rồi.
ông đem giao Ấn Độ như vậy. Ông này cũng có một cái bảo, cũng có bảy cái loại bảo khác nhau. Một cái loại bảo là những người ngọc nữ. Ok. Đó, tới cái ông này cũng giàu đến độ là ông có biết bao nhiêu vợ cũng được hết. Cái điều ông có một cái bảo, cái quý bảo này là cái gọi là người ngọc nữ. Cái người tiểu lương 20 ngày cái giàu đến độ ông có biết bao nhiêu vợ được gì hết, thấy ai thích ai đâu cũng cưới được cái gì. Thì ông là thánh vương, ông là giúp mình, ông muốn gì được đấy không, mà ông chưa đủ, ông còn có một cái bảo vật gọi là ngọc nữ nữa. Ông chỉ người ngọc nữ chỉ thỏa mãn những cái tình dục ông mà thôi, dễ sợ sướng dễ sợ. Bởi vì cái người cái phước cái giàu sướng độ là những cái gì mà sướng nhất, những cái thú mà quý nhất mà hay nhất đó, ông này ông hưởng được hết. Ông mình ông này hưởng thôi, không ai được hưởng hết. Bởi vậy mình muốn, nếu mình muốn là để nhất nhân trong thế gian này là muốn làm chuyện nông thanh. Thì mấy ông mấy quý vị, tôi biết mấy bác cũng hỏi, cái hỏi bà muốn hỏi là ai giữ cái bà ngọc nữ này, hiểu không? Cái hỏi là bà hỏi cái bà tâm lại ác lắm. Bà hỏi là nếu như người tiểu nông thanh vương ta có người ngọc nữ như vậy, là ông tìm cách ông hết sức bảo vệ cái người này nhé, phải?
Tôi nói đùa bà, tôi nói là nếu như tôi như bà, tôi đồng ý bà, mình lập cái tổ hợp, mình đi cắp cái người ngọc nữ này, sáu cái bảo bối rồi mình làm lơ, mình tèn cắp
mấy cái mèo.
Tôi thang mấy người đồng nghiệp nói sao mà dạo này sao mà tôi phải cần tốn nhiều thời giờ sẽ soạn bài giảng pháp. Tại vì sao mà tin được là nếu tôi biết những cái gì mà tiểu lương thắng vương với ngọc nữ mà thấy mà đâu với tôi lắm gì thì ông kia nói là tại vì huệ cái mấy ngu nó đổi và đổi lại đó. Cái là tại cái nguyện, cái bổn nguyện, cái kiếp này mình nói kiếp này kiếp sau mình muốn thành tiểu lương thắng vương. Tôi nói em bởi vì đấy trước chắc tôi cũng có làm nguyện, làm cái nguyện là đi tu, nên bây giờ mình biết về cái chuyện như thánh vương với ngọc nữ chắc mình đổi ý cũng chưa trễ đâu. Thì tôi hỏi gì chứ, cái nhiệm vụ ông chuyện như thánh vương đó, nhiệm vụ là những cái ông chuyện như thánh vương, nhiệm vụ ông là ông dạy cái loài người, dạy gì, dạy cái pháp, cái thiền pháp. Tại vì theo ông này, theo tu pháp ông này, mình ngày trong tương lai mình cũng là trở thành chuyện như thánh vương. Tôi nói nó là cái đại thừa nó hay lắm, tại vì mình học từ bước từ giống như cái mô tả từ nó liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Thành ra khi mà người thông dịch đó, người ta không có trí huệ, ta không thấy được, ta dịch không được, mà ta cũng không hiểu được cái sự liên hệ. Và tôi cũng coi thường mấy cái văn kinh văn Việt Nam mình dịch còn trật nhiều như sao. Cái có một số lớn là rồng là từ trước cái trước là thầy tu người tu hành. Cái những cái rồng nó có những thần thông rồng, tại vì cái trước là tu đại thừa dữ lắm, tu giỏi lắm. Bởi vì họ tu tiếp tục tu rốt ráo rất là sốt sắng, thành ra họ có thần thông nhiều. Khi mà đổi cái xác đó, họ đem cái thần thông qua cái xác khác, cái tu là không có gì mất hết. Cái tu hành đó, những cái gì quý vị đạt được đều có, nó không bao giờ mất, lấy lại rất là dễ, tu lại rất là dễ.
À, lần sau mình sẽ nói về cái quỷ thần, xong mình mới có thể tới trời. Tuần nào tôi cũng hứa nói về cảnh giới tiên hết, cảnh giới trời mình vẫn chưa tới. Có ai thắc mắc gì không trước khi mình kết thúc? Hồi hướng công đức.